Những đứa trẻ cầm trên tay những chiếc smartphone, iPad hay những chiếc máy tính có thể dễ dàng truy cập vào Internet đã trở nên phổ biến. Bên cạnh những lợi ích mà Internet mang lại cho trẻ thì nơi đây cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ tác động đến tâm lý cũng như là sự an toàn cho trẻ. Việc cấm đoán thường xuất phát từ nguyên nhân các cha mẹ không biết về công nghệ, lo lắng khó kiểm soát nên cấm. Nhưng chỉ cần phụ huynh nắm rõ những tác hại nguy cơ của Internet để định hướng đúng đắn cho con khi sử dụng thì sẽ giúp trẻ sử dụng Internet hiệu quả và an toàn. Một số phụ huynh chia sẻ.
Thứ nhất là giờ giấc của các em thì nói chung là đừng có để cho các em chơi nhiều khi quá 5 tiếng trong một ngày. Chơi là để giải trí. Nhiều khi đầu tắt mặt tối á, thì người ta lên làm việc thì làm sao mà người ta quản lý cho được thì không, anh nghĩ thì cái đó thì nó cũng không có chính đáng lắm. Mình chỉ để mắt vô thử xem như thế nào, cũng phải lâu lâu cũng phải kiểm tra coi con em của mình nó chơi sao. Hoặc là có vô cái trang web đen hay cái gì đó không, phải quản lý nó. Bây giờ nó còn nhỏ thì cũng phải quản lý nó, để mai mốt nó lớn lên thì nó rất là nguy hiểm.
Ban ngày đi học cả ngày rồi tối về thì con có thể học bài, xong rồi con chơi tới cỡ 9 giờ con đi ngủ, bắt buộc phải đi ngủ thì nó nghe. Nhưng mà song song với cái chuyện đó thì như thế này nè, anh luôn luôn là gần gũi và anh bảo với nó là trên mạng nó có đủ thứ con ạ, có những cái rất xấu, thành ra con phải cẩn thận hết sức để mà cho nó hiểu. Người lớn như ba đây còn không dám coi nữa, là con phải tránh ra. Nhưng mà nó thì nói chung trẻ con nói như vậy đó thì cũng tùy đứa thôi. Có những đứa mà mình nói như vậy á, nó nghe nó ủa cái gì ổng cấm mình ta, chắc cái này lạ lắm mà nó là mình vô tình mình gợi cái trí tò mò của nó, thành ra là cái này tùy từng đứa thôi chứ không thể phổ biến chung được. Nhưng con anh thì nó nghe, nó hiểu.
Một trong những vấn đề cần lưu ý nhất khi trẻ sử dụng Internet đó chính là việc có thể trẻ sẽ truy cập vào các trang web có nội dung không phù hợp hay có thể vô tình tiết lộ thông tin cá nhân như là địa chỉ hay số điện thoại. Vì vậy, cha mẹ cần kiểm soát và nói rõ cho con biết những vấn đề này. Ông Ngô Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Phụ trách An ninh mạng của BKAV cho biết.
Cái thứ nhất là cũng phải cân nhắc cái lứa tuổi, cái độ tuổi mà được phép sử dụng Internet. Và cái thứ hai là tốt nhất là trong những cái trường hợp trẻ nhỏ mà sử dụng Internet thì nên có là cái người lớn giám sát hoặc là ngồi cùng, không nên để cho trẻ em là có thể là tùy ý và sử dụng được cái mạng Internet, bởi vì như vậy thì chúng ta rất khó quản lý về mặt nội dung. Và cái thứ hai nữa là về mặt kỹ thuật thì mọi người nên sử dụng những cái phần mềm giám sát ngăn chặn những cái địa chỉ, những cái nội dung độc hại. Ví dụ như chúng ta cho trẻ vào Internet tham gia những cái cuộc thi toán hay cuộc thi tiếng Anh ở trên mạng chẳng hạn, thì thậm chí là chúng ta sẽ để cái chế độ máy tính là chỉ được phép truy cập đến những cái trang đó thôi, còn những cái nội dung khác, những cái địa chỉ khác thì sẽ không được truy cập đến. Thì đấy là cách an toàn nhất. Hoặc là chúng ta có thể là sẽ thiết lập các cái chế độ hoặc là ngăn chặn cái trang web có nội dung không lành mạnh trên những cái phần mềm an ninh khi mà chúng ta cho trẻ sử dụng cái máy tính và truy cập Internet. Có một cái điều nữa cũng cần phải lưu ý về thông tin cá nhân. Thế thì với những thông tin như vậy thì với những kẻ xấu, ví dụ như có thể là những kẻ xấu sẽ nhắm vào những cái gia đình mà có điều kiện, rồi là những cái thông tin về trường học, thông tin về địa điểm, cư ngụ các thứ, thì đó có thể là những cái thông tin kích thích những cái kẻ xấu để thực hiện những hành vi phạm tội. Thế thì nhắc nhở con em thận trọng trong cái việc mà đưa những cái thông tin cá nhân, thông tin riêng tư lên trên mạng, bởi vì nó có thể được lợi dụng vào những mục đích xấu.
Bên cạnh những mặt tích cực thì Internet cũng khiến trẻ giảm thời gian vận động. Trẻ cũng không còn lục lọi tìm sách trên thư viện nên rất thiếu sự va chạm trực tiếp. Do vậy mà các bậc phụ huynh nên dành thời gian nói chuyện với con và quy định về thời gian mà trẻ có thể sử dụng Internet. Tiến sĩ tâm lý Nguyễn Hữu Nguyên.
Trẻ em sử dụng Internet, chúng ta phải quan tâm là tùy độ tuổi. Thế nhưng Internet nó lại là cái rất chung, nó không có những cái trang riêng cho các em. Và nếu nó có trang riêng thì nó cũng không phải nó vào đấy, mà nó như là một cái siêu thị. Nó có thể đi nó xem bất cứ cái gì. Thì như vậy chúng ta thấy rằng Internet đối với trẻ em nó là con dao hai lưỡi. Lưỡi nào cũng rất sắc, làm cho trẻ em lệch hướng trong cái suy nghĩ của nó. Đôi khi suốt ngày nó chỉ đi tìm những cái mà nó đang tò mò. Và mỗi một cái tin, mỗi một cái bài, mỗi một cái hình ảnh như thế, nó hết sức hấp dẫn đối với cái độ tuổi trẻ như thế. Cho nên chúng ta không thể nói là Internet tốt hay xấu, mà là sử dụng Internet thế nào thì tốt, mà sử dụng như thế nào thì xấu. Nó tùy thuộc vào chính học sinh và phụ huynh. Nhưng nếu học sinh còn đang ở độ tuổi nhỏ, thiếu niên, thì cái sự trợ giúp của bố mẹ, cái sự giáo dục của bố mẹ là hết sức quan trọng. Nhưng không, ở đây không phải giáo dục theo cái lối, tức là chúng ta phải kiểm soát nó.
Bên cạnh đó thì các chuyên gia tâm lý còn cho rằng các bậc phụ huynh nên cho trẻ tiếp cận một cách từ từ để có thể kiểm soát được. Nên hướng trẻ vào những trang web có những hoạt động thú vị để trẻ không quan tâm đến những nội dung không lành mạnh trên Internet, thậm chí là những trò chơi lành mạnh nhưng do sức hấp dẫn quá lớn cũng khiến những đứa trẻ không có đủ bản lĩnh để tự điều chỉnh, dẫn đến đam mê quá độ hay còn gọi là nghiện net. Và điều đáng lo ngại là nhiều cha mẹ biết rõ những cạm bẫy này nhưng do quản lý không chặt hoặc có quá ít thời gian hay chủ quan hoặc quá là dễ dãi chiều chuộng con nên đã để bé rơi vào đó lúc nào không hay. Thạc sĩ tâm lý Đào Lê Hòa An, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Hội Tâm lý học xã hội Việt Nam cũng chia sẻ.
Thực hiện các thao tác trên máy tính và đặc biệt là trên các trang mạng xã hội thì cũng sẽ làm thui chột đi những cái khả năng giao tiếp tương tác giữa người với người. Và từ đó thì các em không biết cách thiết lập những cái mối quan hệ xã hội cũng như là không biết cách duy trì một cái mối quan hệ cũng như là cái cách mà chúng ta có thể giao tiếp với những người xung quanh. Và vì vậy thì cũng nên đặt ra những cái thời gian, một cái thời lượng nhất định cho con em có thể tự do truy cập cũng như là tìm kiếm thông tin, nhưng mà cũng có những cái giới hạn nhất định để mà tăng cường những cái hoạt động kỹ năng cũng như là tiếp xúc mà trực tiếp người với người ở ngoài xã hội, làm sao là chúng ta có những cái sự cân bằng để con em chúng ta cũng không có bị thui chột những cái kỹ năng thích ứng với cái xã hội hiện đại, nhưng cũng không thui chột những cái khả năng giao tiếp tương tác giữa người với người, làm sao để cho hai cái kỹ năng đó nó mang lại một cái sự hài hòa. Phụ huynh cũng cần đặt những cái nơi để những cái chiếc máy tính nơi mà chúng ta có thể quan sát được, chứ không nên để cho trẻ toàn quyền hay là đặt những cái máy tính trong phòng riêng của trẻ. Nếu như là những đứa trẻ đó còn quá nhỏ thì như vậy thì chúng ta sẽ không thể nào kiểm soát cũng như là không thể nào để ý và định hướng cho trẻ một cách tốt nhất.
Thưa quý vị, theo báo cáo mới nhất của Hiệp hội Nhi khoa Hoa Kỳ thì chúng ta chỉ nên cho bé ngồi trước màn hình từ 1 đến 2 giờ mỗi ngày để tránh nguy cơ gặp các vấn đề về tâm lý. Điều đáng nói là hoạt động thể lực không thể bù đắp cho những hậu quả tâm lý do thời gian ngồi trước màn hình máy tính quá lâu. Do vậy thì trẻ cần có thời gian nghỉ ngắn, xen kẽ để giảm căng thẳng và giảm thời gian tiếp xúc liên tục với máy tính. Chúng ta cũng nên cho trẻ ngồi cách xa màn hình khoảng từ 45 đến 70cm. Rõ ràng, Internet là một công cụ hỗ trợ học tập và là một phương tiện giải trí hữu ích, và việc trẻ sử dụng hiệu quả hay không lại phụ thuộc rất nhiều vào sự định hướng từ cha mẹ. Vì vậy, các bậc phụ huynh cần lưu ý vấn đề này và quan tâm đến trẻ, chia sẻ với trẻ để có thể giúp trẻ sử dụng Internet một cách an toàn và hiệu quả.
20 giờ 5 phút đến 21 giờ tối thứ Sáu hàng tuần, băn khoăn khi trẻ đau ốm bệnh tật.
Cháu nó hay bị tiêu chảy đó, em muốn cho cháu uống men tiêu hóa có tốt hay không ạ?
Làm gì để cung cấp dinh dưỡng cho trẻ thông minh, khỏe mạnh?
Nhìn vô tấm gương đi trước của Hàn Quốc và Nhật Bản thì chiều cao của họ rất thấp, nhưng mà sau đó chỉ cần cải thiện dinh dưỡng thì tầm vóc của họ vọt lên một cách không thua gì những cái nước phát triển.
Cha mẹ ứng xử với con khi tuổi mới lớn.
Nên là bây giờ em cũng không biết nói sao cho hiểu, không biết làm cách nào để bày tỏ cái này với con trai nữa.
Khi mà con cái họ khó bảo hay là họ bận công việc gì, họ cứ quăng cái iPad cho con mình mà không có chủ động quan tâm hỏi han gì hết.
Chương trình mới Kỹ năng làm cha mẹ với thông tin sức khỏe, dinh dưỡng, diễn đàn dành cho các bậc cha mẹ chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con qua các tình huống thực tế. Kỹ năng làm cha mẹ, 20 giờ 5 phút đến 21 giờ tối thứ Sáu hàng tuần, FM 99,9 MHz.
Quý thính giả thân mến, bây giờ là 20 giờ 27 phút và xin được nhắc lại số điện thoại trực tiếp của chương trình, đó là 3910 4866. Xin mời quý vị cùng gọi số điện thoại này đăng ký với chúng tôi để lát nữa đây chúng ta sẽ cùng trò chuyện trực tiếp với bác sĩ Yến Phi ạ. Còn bây giờ thì Bích Thảo xin được kết nối tín hiệu với bác sĩ Yến Phi. Alo. Alo, xin chào bác sĩ Yến Phi ạ. Xin mời bộ phận thư ký chúng ta nối máy với bác sĩ Yến Phi ạ. Alo. Dạ vâng, thưa quý vị, trong khi chúng ta chờ đợi tín hiệu kết nối lại với bác sĩ Yến Phi là trưởng bộ môn dinh dưỡng của Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch thì chúng tôi xin được tranh thủ nhắc lại múi giờ phát sóng của chương trình, đó là từ 20 giờ 5 phút cho đến 21 giờ tối thứ Sáu hàng tuần. Và nếu quý vị không có thời gian để chúng ta theo dõi trọn vẹn chương trình vào tối thứ Sáu thì quý vị cũng có thể nghe lại bằng cách truy cập vào trang web của đài ở địa chỉ đó là www.voh.com.vn. Quý vị để ý ở bên trên của trang web chúng ta có một âm thanh và quý vị click vào một âm thanh, chúng ta chọn chương trình Kỹ năng làm cha mẹ và chúng ta nghe. Đồng thời cũng có thể để lại những câu hỏi và những cái thông tin của mình nếu mà quý vị quan tâm. Còn bây giờ thì bộ phận dịch thư ký cho biết là đã kết nối lại tín hiệu với bác sĩ Phi rồi. Alo.
Alo, dạ, xin chào Bích Thảo và chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Kỹ năng làm cha mẹ.
Dạ, cảm ơn bác sĩ Yến Phi đã tham gia tư vấn cho quý thính giả buổi tối ngày hôm nay. Và trước khi chúng tôi nối máy để thính giả đầu tiên trao đổi trực tiếp với bác sĩ thì có hai câu hỏi mà trong tuần qua chúng tôi cũng nhận được, bây giờ xin được chuyển đến quý vị. Đầu tiên là câu hỏi từ một vị thính giả có địa chỉ email là dst.thini@yahoo.com. Xin chào bác sĩ Yến Phi, cho em gửi vài câu hỏi như thế này. Đó là con em sinh được 2,3 kg, đến 3 tháng 18 ngày thì được 5,1 kg, bé cao 57 cm. Không biết là bé có bị suy dinh dưỡng hay không. Bé hay bị nôn trớ và đổ mồ hôi ở trán. Bé bú hoàn toàn sữa mẹ. Khi nào bé có thể ăn dặm được và cách thức cho bé ăn dặm thì như thế nào, đặc biệt là trong thời gian đầu? Xin cảm ơn bác sĩ ạ.
Với một trẻ mà sinh nặng cân nặng lúc sinh là 2,3 kg thì chúng ta xếp vào cái nhóm trẻ, đây là trẻ nhẹ cân khi sinh. Và nếu như mà cộng với nhẹ cân khi sinh này mà trẻ còn non tháng nữa đó thì nói chung là trẻ thuộc cái nhóm trẻ non tháng và nhẹ cân. Đây là một cái tình trạng sơ sinh gọi là phải chăm sóc đặc biệt, là bởi vì khi trẻ sinh ra, trẻ chào đời á, thì các cơ quan trong cơ thể trẻ từ hệ tiêu hóa cho tới hệ thần kinh thì đều chưa trưởng thành giống như là các bạn bè khác ở cùng cái độ tuổi. Chính vì vậy cái việc mà chỉ trong vòng 3 tháng mà trẻ tăng từ 2,3 kg lên tới 5,1 kg á, thì quả là một cái sự cố gắng vượt bậc của mẹ, cũng như là sữa mẹ đủ cái tiêu chuẩn dinh dưỡng để giúp trẻ phục hồi. Tuy nhiên nếu như mà về mặt chiều cao và cân nặng thì trẻ vẫn chưa đạt được cái mức mà chúng ta thường gọi là đuổi kịp cái sự tăng trưởng của những bạn bè cùng lứa tuổi, tức là trẻ vẫn còn phải nằm trong cái giai đoạn chăm sóc đặc biệt cho đến khi cái chiều cao và cân nặng của trẻ đạt cái mức tương đương đối với trẻ sanh đủ tháng và đủ cân. Do đó đối với trẻ này thì chúng ta có chỉ định là tiếp tục cho trẻ bú sữa mẹ. Tuy nhiên phải canh để cho sữa mẹ đủ cái lượng cần thiết bằng cách là giảm cái lượng nước trong khẩu phần sữa. Chúng ta nên bắt bỏ cái phần sữa trong đầu dòng quá nhiều nước để tận dụng cái nguồn sữa cuối dòng, là cái nguồn sữa nhiều chất béo và nhiều chất đạm phù hợp cho cái sự phát triển của trẻ hơn. Thì nếu như mà cho bé bú thì mẹ lưu ý là mỗi một lần bên vú như là phải bú cho tới cạn sạch cái bầu vú. Bởi vì cái phần sữa cuối dòng, đặc biệt là cái phần sữa sát ở cuối tuyến sữa là cái phần sữa giàu chất béo nhất. Và đây là cái phần sữa rất quý cho cái sự phát triển hệ thần kinh của bé. Riêng về các cái triệu chứng mà chúng ta thấy như là bé hay giật mình, đổ mồ hôi trộm ban đêm, rồi vặn vẹo hay bị nôn trớ thì đó là các triệu chứng của cái hệ thần kinh chưa trưởng thành. Do đó chúng ta chỉ có cần có cách là chúng ta phải chờ thời gian cho cái hệ thần kinh của bé trưởng thành hơn, cũng như là chịu khó phơi nắng bé mỗi buổi sáng, thì cái lượng vitamin D được tạo thành ở trong sẽ giúp hấp thu canxi, hấp thu các cái thành phần chất dinh dưỡng quan trọng để giúp cho các cái triệu chứng mà cái hệ thần kinh chưa trưởng thành đó nó chậm, tức là nó phát triển lên, hệ thần kinh nó tốt lên thì các cái triệu chứng này nó sẽ giảm dần đi. Riêng về chuyện ăn dặm thì thông thường với những cái đứa bé này á thì chúng ta thường có khuynh hướng cho ăn dặm muộn hơn, nhưng mà tập ăn dặm thì vẫn tập đúng thời gian, tức là lúc bé tròn 6 tháng tuổi thì chúng ta vẫn phải tập cho bé ăn là chính, chứ còn khi mà ăn dặm thật sự thì vẫn là chừng 9 tháng tuổi thì mới bắt đầu tập ăn dặm thật sự, mới cho bé ăn dặm thật sự. Còn giai đoạn từ 6 tháng tuổi cho tới 8 tháng tuổi là cho bé ăn ít bữa nhỏ thôi ha, và cái thức ăn của bé có thể là phải chia làm nhiều bữa, bởi vì chúng ta phải tập trung mua sữa để cho bắt bé phát triển cân đối giống như các bạn. Thì nếu như mà bé tăng cân không đủ tính giai đoạn mà trước 6 tháng tuổi á thì tốt nhất là chúng ta nên cho bé dùng thêm một cái loại sữa dành riêng cho bé sinh non tháng nhẹ cân. Thì cái loại sữa này thường được bổ sung thêm các cái vi chất dinh dưỡng, cái lượng chất béo rất cao và phù hợp cho cái sự phát triển mà chúng ta yêu cầu là bé sẽ tăng trưởng nhanh hơn so với bạn bè cùng tuổi.
Dạ rồi, bây giờ là câu hỏi thứ hai của dì thính giả ở địa chỉ email, đó là ttks@gmail.com. Xin chào bác sĩ Yến Phi, bé nhà tôi được 4 tháng 20 ngày. 5-6 ngày thì bé mới đi ngoài một lần. Bé có bú thêm sữa ngoài. Lúc bé được 2 tháng thì tôi cho bé bú thêm sữa bột, bởi vì không đủ sữa cho bé. Bé bú sữa ngoài rất là ít. Mỗi cử thì bú chỉ được từ 40 cho đến 50 ml ngày 3-4 lần.
Vào khoảng một tháng nay thì bé không chịu bú ngoài nữa, bú mẹ cũng rất ít. Bé bú không no dẫn đến ngủ không ngoan, ngủ chừng 30 phút là thức. Rồi chơi ti, lại ngủ. Ngày ngủ nhiều giấc nhưng chất lượng hoàn toàn không có. Tôi sắp đi làm lại nên rất là lo, không biết là có nên ngưng sữa mẹ để cho bé bú hoàn toàn sữa ngoài hay không. Cộng sữa mẹ và sữa bột ngày đêm thì bé bú vẫn chưa được 500 ml. Mẹ chồng tôi kêu tôi cho bé ăn bột sớm, nhưng mà do bé sinh non tháng nên tôi cũng sợ là hệ tiêu hóa của bé chưa sẵn sàng. Mong là bác Phi cho những cái tư vấn cụ thể về vấn đề này ạ.
Dạ, thưa là mẹ có báo là hiện giờ cân nặng của bé được bao nhiêu không ạ?
Dạ, hiện nay cân nặng của bé thì vị thính giả này không đề cập
không
ở đây.
Không cho biết, đúng không? Dạ, đúng rồi. Tại vì thật sự cái việc mà mỗi một ngày một trẻ mà 5 tháng mấy như vậy, gần 6 tháng tuổi mà gần 5 tháng tuổi mà uống chỉ có 500 ml sữa một ngày á, thì nó có khả năng là gia đình đã cái can thiệp vào chế độ ăn của bé bằng cách là cho bé uống thêm cái loại nước cam nè, nước trái cây hay là nước lọc. Chứ còn thật sự một cái bé ở độ tuổi này thông thường một ngày để cho đã hết tất cả mọi cái cơn khát á, là thỏa mãn cái cơn khát của bé thì chúng ta cần đến 900 ml nước. Thì nếu như vậy thì ngoài cái 500 ml sữa mà gia đình mẹ thông báo đó, thì chúng ta còn ít nhất 300 đến 400 ml nước khác nữa. Thì cái đó là nước gì ở đâu ra, và cái này nếu như mà chúng ta khám cho bé trực tiếp thì thường tôi sẽ phải hỏi lại tỉ mỉ để tôi biết chắc chắn là cái lượng nước đó là lượng nước gì, và chúng ta phải tư vấn loại bỏ cái lượng nước đó ngay. Thì cái bé này, cái điều đầu tiên chúng ta thấy là ngay từ đầu bé là một cái bé phát triển bình thường, tức là bé vẫn uống đủ lượng sữa mẹ rồi cộng thêm với lượng sữa ngoài, và cái hiện tượng biến bú á mới chỉ xảy ra trong vòng khoảng chừng một vài tháng gần đây thôi, chứng tỏ rằng nó có một cái gì đó trong cái khẩu phần dinh dưỡng của bé làm cho bé sao lãng cái việc bú đi. Thì đa số các trường hợp là do chúng ta cho trẻ uống nước. Cái thứ hai nữa là cái việc bú song song vừa sữa mẹ vừa sữa ngoài thì cũng có thể làm cho đứa bé của chúng ta nó chọn lựa một trong hai. Thông thường thì trẻ sẽ thích bú sữa mẹ hơn, bởi vì cái bầu bú mẹ thì nó mềm, cũng như là lúc bú với mẹ thì được chơi đùa với mẹ đó, cái không khí ấm áp đó làm cho bé thích bú với mẹ hơn, và trẻ cũng hướng bỏ sữa ngoài. Thì cái việc này chúng ta có thể tập lại bằng cách là khi mà bé khát nước á, chúng ta cho bé bú sữa ngoài. Lúc nó đang khát thì nó sẽ ít kén chọn hơn, sẽ dễ chấp nhận cái sữa ngoài hơn. Và khi mà bé dịu cơn khát đi thì chúng ta cho bú sữa mẹ ngay sau đó, tức là trong một bữa sữa của bé sẽ gồm có sữa mẹ và sữa ngoài. Thì hoàn toàn không nên cho trẻ ăn dặm sớm, là bởi vì trẻ ăn dặm sớm như vậy thì bé nó sẽ giảm cái lượng sữa cho uống. Tức là khi mà chúng ta cho ăn dặm vô thì chắc chắn cái lượng sữa đã ít này nó sẽ càng ít hơn nữa. Và như vậy thì sẽ không đủ các cái chất dinh dưỡng cần thiết cho cái sự tăng trưởng trong giai đoạn này. Một cái triệu chứng mà mẹ cũng có nhắc đến nó trong cái thư đó là bé nó bị táo bón. Thật sự thì bác sĩ cũng có tư vấn nhiều lần về vấn đề này trong chương trình. Bé từ 2 tháng tuổi cho tới 6 tháng tuổi khi mà uống toàn sữa không thôi thì bé không có táo bón. Là bé bị một cái hiện tượng chúng ta gọi là chậm đi tiêu sinh lý. Sở dĩ như vậy là tại vì sữa, dù là sữa mẹ hay sữa ngoài, thì cái thành phần nước chiếm từ 95 đến 96%, tức là một lít sữa bé uống là cả lít nước trong đó. Do đó khi mà bé uống vô sữa nhiều vậy cho bé đi cầu, không có còn nhiều phân để đi cầu, uống nước sữa vô thì đi tiểu hết, và nhiều khi cả lít sữa chỉ còn lại khoảng một đốt ngón tay phân thôi, thì phải dồn lại 2 ngày 3 ngày, có khi cả tuần lại mới đủ cái lượng phân để kích thích đi cầu. Thì trong trường hợp này đa số là chúng ta không có can thiệp gì cả, chúng ta chỉ cho bé uống sữa tăng lên nhiều. Thì khi sữa tăng lên càng nhiều thì cái lượng chất béo càng nhiều, lượng chất xơ càng nhiều để làm cho bé dễ đi cầu hơn. Trong khi đó đa số các trường hợp người ta thấy bón như vậy á, người ta sợ lắm, người ta sẽ giảm sữa xuống và cho bé uống nước nhiều hơn để với cái hy vọng là chống táo bón. Nhưng mà uống nước càng nhiều thì táo bón càng nhiều, là bởi vì bản thân trong sữa đó đã quá nhiều nước rồi, và chúng ta tăng thêm cái lượng nước, có nghĩa là đồng thời chúng ta sẽ giảm bớt cái lượng chất béo và cái lượng chất xơ trong sữa, sẽ làm cho bé bón nhiều hơn.
Dạ vâng ạ, xin cảm ơn phần tư vấn của bác sĩ Yến Phi. Hy vọng hai vị thính giả này qua làn sóng của đài thì cũng nhận được những cái thông tin để chúng ta có những cái điều chỉnh phù hợp hơn với thể trạng của các bé của mình. Còn bây giờ thì chúng tôi xin được kết nối tín hiệu với vị thính giả đang chờ đầu dây bên kia. Alo. Alo, xin chào thính giả.
Alo.
Dạ, chào chị. Chị đang gọi ở đâu ạ?
Dạ, em gọi từ Tiền Giang chị.
Dạ, thính giả đến từ Tiền Giang. Chị nghe chương trình rõ không?
Dạ rõ.
Rồi, mời chị đặt câu hỏi với bác Phi nha.
Dạ, alo.
Dạ, chị đặt câu hỏi với bác Phi đi, bác Phi đang
dạ,
nghe
em,
chị.
Dạ, em chào chương trình, em chào bác sĩ ạ. Em lúc sanh là được 30, bé được 36 tuần, nặng 2,2 kg. Hôm nay là bé nó được 3 tháng 3 ngày thì nó mới có 5 kg à. Vậy em hỏi bác sĩ là con em nó có chiều dài thì nó 59, vậy nó có nằm trong cái nhóm dinh dưỡng không bác? Với lại là con em nó bị viêm phổi á bác. Em có trị ở Nhi Đồng 1 mười mấy ngày thì nó đã hết rồi. Rồi em về nhà, rồi sau 10 ngày cái nó tái lại là viêm phế quản. Rồi em cũng điều trị rồi, bây giờ nó chuyển qua viêm hô hấp. Nó cứ tái đi tái lại hoài, em không biết thì sao á bác.
Cái thứ nhất là nói về chuyện dinh dưỡng của con ha. Một bé mà sinh non tháng nhẹ cân như con mình chỉ có hơn 2 kg một chút thôi, mà mẹ nuôi đến 3 tháng đã đạt được đến con số 5 kg thì cũng là một sự cố gắng lắm rồi. Mặc dù bé vẫn còn phải cố gắng tiếp trong thời gian tới thì mới bắt kịp cái đà tăng trưởng của bạn bè cùng tuổi. Thì có lẽ là chúng ta tiếp tục chế độ dinh dưỡng cũ cho bé. Trong trường hợp mà mẹ thấy là bé tăng cân chậm, tức là với những cái bé này thường cái yêu cầu tăng cân trong một tháng á, tháng đầu tiên phải tăng, hai tháng đầu phải tăng khoảng 1,5 kg, hai tháng tiếp theo bé phải tăng khoảng chừng 1,2 kg, còn hai tháng cuối cùng của cái 6 tháng thì bé phải tăng khoảng 1 kg, tức là yêu cầu là chúng ta thấy là bé cần phải tăng nhiều hơn so với lại bạn bè cùng tuổi. Thì nếu như mẹ thấy là 2 tuần lễ mà bé tăng dưới 500 g thì chúng ta sẽ phải sử dụng thêm các cái loại sữa dành cho cái trẻ sinh non nhẹ cân. Có loại sữa đó thì cái năng lượng cao hơn và giúp bé tăng trưởng nhiều hơn, nhưng mà trước mắt là chúng ta cứ duy trì sữa mẹ ha, bắt bỏ cái phần sữa trong đầu dòng đi để mà cái bé tận hưởng được cái nguồn sữa béo và giàu chất đạm ở cuối dòng này nha. Vẫn dạ, không có cho uống nước và không cho ăn gì hết. Dạ, mẹ hỏi đi ạ.
Dạ, nhưng mà em ít sữa lắm bác ơi, em đến hỏi bác là ví dụ như mình có thể là mua thuốc gì hoặc là mình bổ sung gì, tại em uống cái rất là nhiều loại cốm loại sữa nhưng mà sữa của em nó rất là ít.
Sữa mẹ đó thì thường thường nó không có phụ thuộc nhiều vào chuyện chúng ta uống thuốc đâu mẹ, mà chủ yếu là chúng ta sẽ phải cho bé bú nhiều lần trong ngày. Nếu như mà mẹ không đủ sữa thì bắt buộc chúng ta phải dùng thêm sữa ngoài, nhưng mà mình tranh thủ là cứ mỗi một lần mà con bú sữa ngoài thì sau đó đó thì chúng ta sẽ tranh thủ là cho bé bú đến cạn cái bầu bú một lần. Nhiều bà mẹ thì thấy mình ít sữa này có khuynh hướng là để dành á, tức là để dành vài giờ hơn một chút để đủ một cái bầu sữa. Nhưng mà thật sự thì nên cho bé bú lắc nhắc suốt ngày, bởi vì bé bú càng nhiều lần thì cái lượng sữa tạo thành càng nhiều. Cho nên tốt nhất là chúng ta nên cho bé bú nhiều lần mẹ ha. Còn không được, không có đủ nữa thì dựa trên cái số tăng cân của bé bắt buộc chúng ta phải dùng thêm cái sữa bên ngoài. Thì dùng thêm sữa ngoài chỉ là phụ thôi, sữa mẹ vẫn là chính trong giai đoạn này. Bởi vì con mình á, nó lại có một cái nữa là với những cái đứa bé sinh non tháng nhẹ cân như thế này á, thì cái lượng kháng thể mà chống lại với cái môi trường, với cái vi trùng từ môi trường ngoài thì nó ít hơn so với bạn bè. Chính vì vậy bé dễ bị viêm phổi, thì dễ bị viêm hô hấp, dễ bị viêm các cái đường ruột hơn là so với bạn bè cùng tuổi với nó. Cho nên cái việc bú sữa mẹ và duy trì sữa mẹ càng nhiều thì nó giúp cho cái lượng kháng thể được cung cấp qua sữa mẹ càng nhiều. Và như vậy thì chúng ta hỗ trợ cho con một phần trong cái việc chống lại cái vi trùng bên ngoài này ha. Cái việc mà bé sau khi hết một cái đợt viêm phổi xong xuôi á, thì như mẹ nói là đã trị xong rồi, còn cái đợt viêm hô hấp lúc sau này là một cái đợt viêm hô hấp độc lập với lại cái đợt viêm phổi trước đó, tức là nó hết rồi nó bị lại, mà bị lại một cái đợt khác. Thì với những cái đứa bé mà bị tới bị lui viêm hô hấp như thế này thì chúng ta phải coi thử bé nó có bị dị ứng không nè, nó có bị hen suyễn ngũ nhi đó. Thì như vậy thì cái chỉ định đó là trong vòng 1 năm, nếu như bé bị 3 cái đợt viêm phế quản hoặc là viêm phổi, viêm tiểu phế quản thì chúng ta chẩn đoán là suyễn nhũ nhi, và lúc có phác đồ điều trị sẽ là phác đồ điều trị suyễn. Do đó nếu như mà bé mới có nửa tháng mà bé đã bị lại một cái đợt viêm hô hấp khác thì chúng ta phải mang bé đi khám để xác định đây có phải là viêm phổi, viêm tiểu phế quản hay là viêm phế quản hay không, để chúng ta đếm cái số lần á, đến cái lần thứ 3 trong vòng dưới 1 tuổi là chúng ta phải tính là suyễn và điều trị theo phác đồ suyễn rồi. Thì trong thời gian còn lại thì mẹ chỉ cần chịu khó là chúng ta nhỏ mũi cho bé sạch sẽ, dùng nước muối sinh lý và nhỏ mũi thường xuyên sau mỗi lần mà bé thức ngủ dậy nè, và trước khi bé bú mẹ, đặc biệt là những cái lần mà bé bị, có thể là bé bị trào ngược nè, ọc ói nè, hay là nó viêm phổi nó ho đó, tưởng thì nó ọc ói ra, thì chúng ta sẽ dùng cái nước muối sinh lý để nhỏ làm sạch hết cái vùng mũi họng của đứa bé. Thì chính cái động tác nhỏ này nó sẽ làm giảm bớt cái nguy cơ bị viêm mũi họng, nếu như mà bé không bị suyễn, bé chỉ bị viêm mũi họng do vi trùng thôi thì nó đỡ lắm.
Bác, cho em hỏi bác, hồi lúc em có em bé đang mang thai á bác, là em siêu âm bé em nó có cái nút echo ở trong tâm thất á, nhưng mà nó nằm độc lập á bác. Dạ, em muốn hỏi là ví dụ như bây giờ mình muốn biết là có phải cái nốt echo đó, nó góp phần là như làm cho cái sức khỏe em bé nó bị kém hay không á, là mình kiểm tra ở đâu hay là sao bác? Em rất là lo.
Dạ, cái siêu âm trong thai mà mình còn thấy muốn hồi gì bé ra ngoài rồi, mà cái động tác đó nó rất đơn giản, chỉ cần làm cái siêu âm ngực bụng cho bé thôi, siêu âm đơn giản, siêu âm thường thôi. Dạ, thì bất kỳ một cái khoa nhi nào hay là khoa chẩn đoán hình ảnh nào thì bác sĩ cũng làm được cái chuyện này. Thì có thể cho bé đi ca đi siêu âm lại, và chúng ta nhờ bác sĩ khảo sát lại. Thì hiện nay có cả những cái phương tiện siêu âm hiện đại hơn như là siêu âm tim Doppler màu, thì sẽ thấy được cả những cái vách của cái tâm thất nữa, chứ không phải là hay là cái mạch máu lớn của tâm của cái quanh tim luôn, chứ không phải chỉ là thấy một cái cách chung chung như là chúng ta siêu âm đốt thai đâu. Cho nên mẹ có thể là đi siêu âm lại cho bé ha. Tuy nhiên cái việc mà nó yếu á, như mẹ nói đó, thì có lẽ nó không liên quan nhiều tới các cái triệu chứng nằm trong thai đâu. Nó có thể là các cái nốt trong cái giai đoạn đó, nó sau khi mà ra đời, nếu như mà bé nó có bệnh lý thì thường bác sĩ họ sẽ có cái dấu chứng đó, nếu như là bệnh nặng họ có dấu chứng để mà họ tìm.
Với lại bác ơi, bác cho em hỏi bác, trên cái bàn chân của con em á, nó có những cái vết sần sần đen đen á bác, mà bữa hổm em cứ tưởng là nó dính bụi hay dính hòm gì đó em kỳ, nhưng mà nó không phải, mà em thấy cái vết đó nó lan rộng, em không biết cái vết đó là cái vết gì á bác.
Nó có bóng nước không vậy mẹ, hay là chỉ có sần đen thôi?
Dạ không, nó giống như là cái mài, tưởng tượng giống như là cái mài ghẻ gì đó bác, mà nó lan ở trên cái bàn chân, em không biết cái đó là cái gì.
Tại vì qua mô tả thì cũng khó tưởng tượng, và mẹ nói là không có bóng nước, chỉ có cái lớp mài thôi, thì nó có thể có nhiều nguyên nhân. Mẹ có thể là một cái đốm hắc tố nào đó, hoặc là các cái đốm sừng hóa trên da, thì cái này có lẽ là chúng ta nên mang bé đi khám ở một cái chuyên khoa da liễu, thì ở đó các bác sĩ họ sẽ chẩn đoán là cái gì. Chứ còn qua cái mô tả đó thì những cái vết như vậy nó cũng có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau, bác sĩ không đoán ra được.
Với lại bác ơi, bác cho em hỏi là con em á bác, nó ốm như vậy mà sao nó có cái nọng cổ rất là lớn, cái nọng nó muốn xệ xuống tới cái phần mà cái dưới cổ của nó luôn á bác.
Cái nọng cổ tức là cái phần cổ của bé nó có một cái lớp da đúng không ạ?
Dạ đúng rồi bác.
Cái này có vẻ là cái đặc điểm về di truyền, có lẽ chúng ta không can thiệp gì được đâu mà. Tại vì khi mà bé lớn
em sợ bệnh gì bú cổ em không biết.
Không có, nếu như mà vậy thì tại sao lúc mà bé đi khám á, mẹ không cho nhờ bác sĩ khám luôn? Tại vì thường các cái lớp da cổ thì nó khác với bú cổ mẹ, nếu như mà bú cổ thì nó nằm ở trong sâu và nó không có chảy xuống, còn nếu như là cái lớp da cổ thì thường nó sẽ có phân, nó hình thành nguyên một cái nếp rồi, thì cái đó lại đa số ở trẻ em là do cái yếu tố di truyền thôi, thì không có nguy hiểm.
Em cảm ơn bác sĩ, em cảm ơn chương trình ạ.
Dạ rồi, chào chị. Bây giờ thì chúng ta sẽ nối máy với chị thính giả tiếp theo ạ. Alo. Alo, xin chào thính giả tiếp theo ạ.
Em chào chị.
Rồi, chị đã có hỏi với bác Phi ạ.
Dạ, em chào bác Phi. Dạ. Cho em hỏi, tại em có một nhóc 7 tuổi á. Mấy năm trước bé cũng bị chảy máu cam vậy đó. Mà năm rồi em cho bé đi khám tai mũi họng. Rồi bác sĩ cho thuốc uống, rồi thuốc xịt á. Nó hết được mấy tháng xong, giờ tự nhiên nó bị lại nữa bác. Phải đem bé đi đâu nè?
Bé có bao giờ được đem đi thử máu và xét nghiệm các yếu tố đông máu chưa mẹ?
Dạ hình như là chưa á bác.
Khi mà bé bị chảy máu cam á, thì đa số các trường hợp của trẻ em đa số tức là lên tới trên 90% á, thì nó không có cái gì đặc biệt hết, là ngoài cái việc mà nó vỡ một cái điểm mạch máu nằm ở cái phần trong của cái thành mạch, người ta gọi là điểm mạch Kissenbeck. Thì khi mà vỡ cái điểm mạch này ra thì máu nó chảy, và cái điểm mạch này nó có một cái đặc điểm là nó hay vỡ tới vỡ lui, tức là nó là một cái điểm yếu, tức là cái đám mạch máu đó rất là hay vỡ tới vỡ lui, do đó bé nó dễ bị chảy máu cam tái phát nhiều lần. Thì còn khoảng 10% trường hợp còn lại thì nó mới có liên quan các yếu tố đông máu, như là bị giảm tiểu cầu hay là bị giảm một cái bệnh lý nào đó giảm yếu tố đông máu. Cho nên trong trường hợp của con mình á, với cái mô tả như vậy thì bác sĩ vẫn nghĩ là một cái tình trạng chảy máu cam do cái vỡ cái điểm mạch Kissenbeck ở mũi. Thì nếu như mà là vỡ cái điểm mạch Kissenbeck này á, thì thông thường chúng ta chỉ cần làm cái động tác là khi chảy máu cam thì mình bóp chặt cánh mũi, và cái quan trọng nhất là sau đó là chúng ta không được để bé bị viêm mũi họng nè, không được để cái mũi nó bị khô đi á, tức là cái rỉ mũi nó khô cứng. Và tránh nhất là chuyện bé móc tay vào trong mũi, cho nên chúng ta lưu ý cái chuyện đó.
Dạ, tại đợt trước bé đi khám đó, chẩn đoán bé là bị va nhỏ, viêm mũi son xuất huyết, xuất tiết.
Mẹ mẹ nhắc lại giùm câu hỏi, alo, dạ mẹ nhắc lại giùm bác sĩ câu hỏi, bác sĩ nghe không rõ hả?
Dạ, chẩn đoán trước đó bác, là trong cái to thuốc đó là để là va nhỏ, viêm mũi
cái gì
son
nhỏ hả?
Xuất tiết, dạ, va nhỏ.
Va nhỏ hả?
Dạ.
Dạ, VA, à cái VA. Dạ đúng rồi, tức là có một cái khối VA nhỏ ở vùng mũi xoang mà đang viêm xuất tiết đúng không ạ? Dạ rồi, rồi.
Dạ. Rồi cũng cho thuốc uống vậy đó, uống rồi cái nhỏ rồi mà hết chắc được cả 3 tháng đó bác. Rồi cũng bị lại nhưng mà nó bị một lần, hai lần thôi. Nó tự nhiên được ở nửa tháng này cái có khi một ngày bé chạy cỡ 3 lần luôn đó bác.
Dạ đúng rồi, khi nếu như bé bị viêm VA đó thì nó có một cái tình trạng người ta gọi là viêm mũi họng mạn tính. Những cái VA này thường nó nằm ở cái vùng hốc mũi ở mé sau ha, gần cái hốc mũi. Thì nếu như mà viêm VA này ở giai đoạn mà mạn tính bình thường, nó không có những cái hốc mũ, nó không có cái vết loét, thường nó không có cái triệu chứng chảy máu rõ, hoặc là cũng có khi nó chảy máu nhưng mà nó chảy ngược vô cái thành sau họng á, chúng ta không có nhìn thấy rõ ràng. Thì trong những cái đợt viêm cấp tính, tức là có vết loét trên VA, thì cũng có thể gây tình trạng chảy máu cam. Thì có lẽ tốt nhất là chúng ta nên mang bé đi khám. Cái nơi khám là mà chuyên khoa tai mũi họng ha, và khi khám thì chắc là mẹ nhờ luôn bác sĩ là cho bé làm lại các xét nghiệm về đông máu để chúng ta loại trừ các nguyên nhân đông máu, mặc dù nó ít nhưng mà cũng nên loại trừ. Sau khi đó loại trừ xong thì chúng ta sẽ điều trị cái viêm VA, và cuối cùng nữa thì như bác sĩ nói, mình phòng ngừa vỡ cái điểm mặt bằng cách là giữ mũi nó ẩm, không có bị khô, và nhất là không cho bé móc mũi.
Vậy bác cho em hỏi cái đó nếu mà nó có nguy hiểm gì không bác?
Thật sự thì nếu như mà chỉ là vỡ cái điểm mạch chiếc sinh bét hay là viêm VA thì không nguy hiểm mà. Tại vì chúng ta có thể điều trị bằng cách chúng ta điều trị kháng viêm, kháng sinh cho hết cái đợt viêm VA đi, hoặc là chúng ta giữ cho cái điểm mạch chiếc sinh bét của bé đó, nó bé không móc mũi, không làm khô, nó không có vỡ, thì sau một thời gian nó sẽ tự lành. Đa số các trường hợp là khi bé lớn thì các cái nó sẽ tự lành.
Nó nếu mình trị thì nó có thể là nó dứt hết hả bác?
Đúng rồi, đa số các trường hợp là nó lành đó mẹ. Cái này là cái vấn đề là chúng ta phải khuyến cáo đứa bé của mình á, nếu đứa bé của mình nó cứ móc mũi hoài, nó vỡ tới vỡ luôn cái điểm mạch đó thì nó không lành được ạ.
Dạ. Vậy cho em hỏi là bé đỡ nó cao 1m22, nó nặng 30kg, vậy nó có lùn không bác?
Nó không lùn, tại vì một bé 7 tuổi mà cao 1m22 thì không phải là chiều cao thấp của đứa bé thừa cân á mẹ, cho nên nhìn bé có vẻ lùn.
Dạ. Như vậy cho em hỏi là bé nhỏ thì nó cao là 90.
Bé nhỏ là được mấy tháng tuổi rồi hả mẹ?
Dạ bé nhỏ được gần 3 tuổi rồi bác.
Dạ gần 3 tuổi mà cao 90.
Dạ.
Chiều cân nặng là bao nhiêu?
Dạ gần 15 á bác.
Gần 15kg dạ. Một cái bé mà 92cm thì có
90 cân nặng
là 10... Không, một cái đáp án nói là một cái bé mà cao 92 phân á, thì cân nặng của bé là 14kg. Là trung bình, trong khi bé này của mình là mới có 90cm mà nặng đã 15, tức là bé có hơi thừa cân một chút xíu. Và cái cân nặng, cái chiều cao của bé nếu như mà tới 36 tháng vẫn chưa đạt đến 92 thì coi chừng là bé thiếu chiều cao. Thì với bé này mình lưu ý, bởi vì bé nó đã qua cái giai đoạn phát triển chiều cao nhanh, tức là giai đoạn dưới 2 tuổi. Lúc này thì chiều cao của nó phát triển chậm lại theo sinh lý, nhưng mà cân nặng lại rất là dễ tăng thêm do bé ăn ngon miệng và ăn được nhiều món đó. Cho nên mình lưu ý là điều chỉnh chế độ ăn bằng cách là giảm bớt cái khẩu phần ăn, để bớt đồ ăn béo, đồ ăn ngọt, và nên tăng cái khẩu phần sữa cho bé để bảo đủ cái chiều cao bé phát triển trong giai đoạn này.
Dạ, tại một lần bé chưa đi học á bác, thì ngày uống nó như cả ngàn lít luôn á.
Dạ.
Nhưng mà do đi học có nên uống nó hơi sụt lại một xíu.
Nếu như mà vẫn đảm bảo khoảng chừng 700ml một ngày thì bé không thiếu đâu mà. Và trong cái thuốc mà khoảng chừng từ 3 tuổi tới 7 tuổi thường là chúng ta không có chỉ định là thúc cái chiều cao hay là thúc cái dinh dưỡng cho bé. Bởi vì giai đoạn này mình thúc á, nó không có lên chiều cao mà nó lên cân nặng không à. Mà nếu lên cân nặng nhanh quá thì chúng ta lại sợ cái nguy cơ là tăng cái lượng mỡ dự trữ. Tăng lượng mỡ dự trữ thì có nghĩa là bé sẽ dậy thì sớm và sau này sẽ mất chiều cao do dậy thì sớm. Do đó chính trong giai đoạn này là chúng ta duy trì một chế độ ăn vừa phải, lượng sữa trung bình khoảng 700ml mỗi ngày. Và đừng cho bé ăn quá nhiều đồ béo, đồ ngọt. Dạ.
Dạ, 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 bác cho em hỏi thêm một đứa nữa
đó. Dạ.
Dạ, bác cho em hỏi là có một bé nữa đó mà bé đi mấy 3-4 ngày bé mới đi cầu một lần, mà lúc đầu thì mấy tháng trước thì bé bị bó, mỗi lần bé đi là bé cứ bị tét, đứt gì đó. Rồi giờ là bé đi học, bé bị rảo bó, nhưng mà 3-4 ngày bé đi lần, mà bé đi lần nào bé cũng kêu đau đít, mà đi phân bự lắm á.
Dạ rồi, bé được mấy tuổi rồi hả mẹ?
Dạ bé được 3 tuổi rồi bác.
3 tuổi, cái tình trạng táo bón là bắt đầu từ lúc nào?
Dạ từ lúc bé được 1 tuổi mấy đó bác.
Tức là trước 1 tuổi là bé không bị táo bón đúng không? Từ lúc 1 tuổi mấy tới bây giờ mới bị táo bón. Dạ rồi. À bây giờ như vậy ha, bé này thì táo bón nó đã chuyển thành cái dạng kéo dài, kinh niên rồi trên 1 năm. Và cái táo bón này thì có thể là do nhiều nguyên nhân, bởi vì ngay từ giai đoạn trước 1 tuổi bé không bị táo bón cho nên chúng ta loại trừ các nguyên nhân táo bón do bệnh lý, các cái bệnh lý bẩm sinh. Thì cái nguyên nhân thường gặp nhất á, là có thể là do chúng ta đã cái giai đoạn mà từ 1 tuổi trở đi á, khẩu phần ăn của bé không đủ chất béo và chất xơ, cho nên bé bị những cái đợt bón đầu tiên. Lúc mà bón như vậy á, thì bé nó sẽ ngại đi cầu, nó làm biếng đi cầu, nó sẽ sợ đi cầu á, bởi còn đi cầu nó đau. Mà càng sợ, càng nín á, thì cái táo bón nó sẽ càng nặng hơn trong giai đoạn sau. Cho nên cái điều đầu tiên chúng ta có thể can thiệp á, là chúng ta sẽ phải tăng tối đa cái lượng chất xơ và lượng chất béo trong khẩu phần của bé. Cho bác Phi hỏi là hiện nay bé cân 3 tuổi mà cân nặng và chiều cao của bé như thế nào ạ?
Dạ bé được 15,5 kg bác, chiều cao của bé được 94 bác.
À 94 rồi, chứ về bé này thì hoàn toàn tốt về mặt cái dinh dưỡng, chúng ta không có lo. Chúng ta không cần phải tăng béo ở bé này ha, chúng ta chỉ cần tăng chất xơ thôi. Và cái chất xơ thì không phải là cái rau mà chúng ta hay nghĩ là rau thì nhiều chất xơ, nhưng mà cái trong rau lại không phải là chất xơ chống táo bón tốt, mà chất xơ chống táo bón tốt là các loại chất xơ hòa tan, tức là cái gì mà nó hơi nhầy nhầy nhớt nhớt đó mẹ. Ví dụ như là rau đay nè, rau mùng tơi, đậu bắp, rồi khoai mỡ, khoai từ, xương sâm, xương sa, hột é đó, những cái loại chất xơ như vậy thì chúng ta tăng cường thêm cái lượng chất xơ đó trong khẩu phần hàng ngày của bé. Và thậm chí ngay cả khi mà bé không ăn chất xơ mà không hết táo bón, chúng ta phải dùng thêm các loại chất xơ dưới dạng chế phẩm thuốc, tức là phải hòa tan cái gói chất xơ cho bé mình uống nữa. Đó là cái điều đầu tiên. Sau khi chúng ta thay đổi chế độ ăn, tức là tăng chất xơ tối đa trong vòng khoảng 1-2 tháng mà không thấy hết cái tình trạng táo bón này hay là không giảm đi á, chắc chắn mẹ phải mang bé đi khám, bởi vì có một số các cái tình trạng, ví dụ như là bệnh thì rung nè, các cái polyp đại trực tràng hay là những cái bệnh lý IBD gì đó, thì những cái bệnh lý này có thể có cái tình trạng táo bón kéo dài và tiềm ẩn, thì chúng ta cần phải chụp đại tràng có cản quang thì mới chẩn đoán ra. Cho nên song song thì có lẽ là chúng ta nên làm hai chuyện như vậy. Thứ nhất là tăng chất xơ trong khẩu phần ăn, và cái điều thứ hai là chúng ta phải cho bé đi khám để mà chẩn đoán loại trừ hết tất cả những nguyên nhân có thể gây táo bón bệnh lý khác.
Dạ, mình cũng có cho bé uống chất xơ, tại vì cũng nghe đài á, bác sĩ cho mấy chị kia cũng cho ăn các chất xơ mỡ, các chất đồng tơi, những thứ chất gì chứ cho ăn mỡ, chứ cho uống thêm gói thuốc mà chất xơ mà gói đó bác. Nhưng mà bé giờ là bé đỡ bị táo bón, nhưng mà 3-4 ngày bé mới đi một lần mà
phân nó có cứng nhắc không mẹ? Phân của bé có cứng nhắc không? Dạ, phân vẫn bón, vẫn cứng nhắc đúng không ạ?
Vẫn cứng được khúc đầu thôi bác, còn khúc sau là mềm.
Nếu như mà phân khúc đầu nó vẫn còn cứng.
Bị chét cái đít á.
Dạ, nếu như mà phân khúc đầu nó vẫn còn cứng á, tức là nó vẫn còn thiếu chất xơ đó mẹ. Vậy là chúng ta nên giảm, có cái chỉ định giảm bớt những cái thành phần mà thức ăn mà giàu chất béo và giàu ngọt trong cổ phần để tăng cái lượng chất xơ lên. Tại vì nếu như mà cái nguyên nhân mà là do cái bệnh lý thì trung hay là IBD hay là polyp gì đó, thì thông thường bé bị táo bón, cái cục phân nó rất là to, và bé đi mỗi lần bé đi cầu ra thì bị tét đít, nhưng mà thường cái khối lượng phân á, một lần nó đi ra lớn, và cái bón cái cục phân bón đó không phải là chỉ khúc đầu không thôi, mà nó kéo dài nguyên một cái đoạn dài, trong khi đó như mẹ nói chỉ khúc đầu bón và những khúc sau thì nó mềm. Thì có lẽ chúng ta nên tập cho bé thói quen đi cầu, bởi vì những cái bé này nó sợ đi cầu lắm, nó đi cầu nó đau á, cho nên chỉ khi nào mà thiệt là buồn cầu nó mới ráng nó đi. Còn cái việc mà đi cầu mỗi ngày là nó né, do đó chúng ta phải tập cho bé là cứ sáng nào ăn sáng xong, sáng ngủ dậy ăn sáng uống xong là bắt bé ngồi và tập cho bé rặn. Thì như vậy cái việc mà tập đi cầu hàng ngày nó cũng làm giúp bé giảm táo bón nữa mẹ. Tuy nhiên như bác sĩ nói là chắc mình nên đi khám để mà loại trừ các cái nguyên nhân gây táo bón trung niên đi ha.
Dạ vậy bác có hỏi là ví dụ như lên đi đồng á, thì mình phải nói làm sao á, tại vì lên đó bác sĩ nó khám thì không ấy, tại vì bé cũng ho sổ mũi lắm á.
Bé mình ở đâu vậy ạ?
Dạ ở Dĩ An á, nhưng mà đang
dạ Dĩ An đó. Dạ rồi như vậy ha. Thường thường á, lúc mà đi khám á, các bà mẹ hay khai cùng một lúc nhiều bệnh, mà nếu khai cùng một lúc nhiều bệnh á, thì thường bác sĩ sẽ lựa chọn cái bệnh nào cấp tính bác sĩ trị trước. Ví dụ như mà đi xa như vậy mà lên gặp bác sĩ, thường dụ khai bé sẽ bị ho, bị sổ mũi nè, rồi bị táo bón vân vân, tức là khai một loạt như vậy. Và nếu như mà có nhiều bệnh cùng một lúc trên một đứa bé thì đúng nguyên tắc là chúng ta sẽ điều trị cái bệnh nào cấp tính trước.
nhưng thì bác sĩ lại cho điều trị cái bệnh ho sổ mũi trước chứ chưa nói gì cái bệnh táo bón cả. Cho nên cái điều đầu tiên là khi chúng ta đem con đi khám táo bón thì con phải không được bệnh, tức là phải trị xong hết các cái bệnh khác đã rồi. Em con tới khám chỉ vì lý do là táo bón thôi. Sau khi táo bón xong thì vô sẽ phải báo với bác sĩ về chuyện là đã thay đổi chế độ ăn xong rồi, bé nó giảm táo bón như làm, tức là chúng ta phải nhấn mạnh về cái chuyện là chúng ta đã có cái can thiệp về chế độ ăn của bé và hiện nay chúng ta mang bé lên với cái ý định là tầm soát các cái bệnh lý ở đại tràng có thể gây táo bón. Thì như vậy thì các bác sĩ mới chuyển mình đi làm cái siêu âm nè. Còn nếu như mà khai cùng một lúc nhiều bệnh á thì thường bác sĩ sẽ trị trước cái bệnh nào cấp tính là như vậy. Dạ, còn sau đó mới hẹn tái khám làm những cái bệnh kia sau.
Dạ, dưới đất kê nhỏ một bé, em có một cháu bé là cái sốt là bé hay bị co giật lắm bác. Có ảnh hưởng gì đến não của bé không bác?
Chắc chắn là chúng ta không được phép để cho bé co giật. Cái cơn co giật dù xảy ra rất là ngắn, trong vòng khoảng chừng vài giây thôi, thì cũng làm thiếu oxy não. Thiếu oxy não có nghĩa là sẽ thiếu nó sẽ làm ngăn chặn cái hoạt động của cái tế bào não và có thể làm tổn thương tế bào não nữa. Cho nên với những cái trẻ mà hay bị sốt cao co giật đó, thì thường mẹ biết rồi, bác sĩ sẽ tư vấn về cái chuyện là cần bé chớm sốt lên, là không cần phải đợi đến 38 độ đâu, mà 37 độ rưỡi là bắt đầu chúng ta sẽ áp dụng các cái biện pháp hạ sốt cho bé, như là uống thuốc nè, uống thuốc hạ sốt nè, rồi tắm ấm, tắm mát liên tục cho tới khi nào bé hạ sốt dưới 37 độ rưỡi. Chứ còn với những cái bé này thì chúng ta không nên để là chờ cho tới khi nào bé sốt hẳn rồi chúng ta mới cho uống thuốc thì có khi không thở thay kịp.
Dạ, tại vì bé bị hết 2-3 lần rồi bác, bây giờ đi bệnh viện đó, là hỏi bác sĩ trả lời là có ảnh hưởng tới não nhưng mà là chưa có tìm được nguyên nhân. Bây giờ là mình có cần phải đưa lên Nhi Đồng để khám
hả? Dạ, cái sốt cao co giật không tìm được nguyên nhân đâu mẹ. Dạ, sốt cao co giật đúng là không tìm được nguyên nhân đâu. Đó là cái độ nhạy, cái sự nhạy cảm của cái hệ thần kinh của đứa bé với sốt. Thì mỗi đứa bé sẽ có một cái độ nhạy cảm khác nhau. Và với những cái đứa bé mà sốt cao co giật á, thì cái độ nhạy cảm với cái nhiệt độ, với cái thân nhiệt rất cao, do đó bé dễ bị co giật. Và chúng ta không có tìm ra cái nguyên nhân của sốt cao co giật. Chúng ta chỉ tìm ra cái nguyên nhân của co giật mà không có sốt thôi. Dạ.
Dạ vâng, đến đây thì thời lượng của chương trình Kỹ năng làm cha mẹ cũng không còn nữa. Cảm ơn bác sĩ Phi đã tư vấn cho quý thính giả. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến đơn vị tài trợ, đó là Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức, Thủ Đức House.